đoạn ác tu thiện, quản tích âm công. Đây tức là anh muốn cải tạo vận mạng. Từ đâu bắt đầu làm? Từ hai câu này bắt đầu làm. Tất cả cái niệm bất thiện, tư tưởng bất thiện, ngôn hành bất thiện, phải đem nó sửa trở lại. Tu tức là tu chính, tu chính trở lại, đó tức là thiện. Cái gì là bất thiện? Tôi xin đơn giản nói về cái tiêu chuẩn, cũng là tổng cương lĩnh của trong tiêu chuẩn. Phàm là vì chính mình đều là bất thiện. Chúng ta chỗ nghĩ, chỗ nói, chỗ làm đều là vì lợi ích cho chính mình, đây là bất thiện. Điều này quý vị nên biết là đại đạo lý. Anh niệm niệm vì chúng sanh, vì xã hội, cái này là thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác phải định nghĩa bằng cách này. Thế gian và xuất thế gian, những bậc thánh hiền chỉ dạy chúng ta đó, cũng là lấy đây làm tiêu chuẩn. Khởi tâm động niệm, tất cả chỗ làm đều là giúp đỡ xã hội này, giúp đỡ chúng sanh đang khổ nạn. Chúng ta phụng hiến chính thân tâm mình. Phụng hiến tức là quản tích âm công, vì tất cả chúng sanh phục vụ, đây là công đức. Cái gì gọi là âm công? Làm xong việc tốt, không thể để người khác biết. Kẻ khác biết được rồi, vừa mới khen ngợi, mới biểu dương, thì công của anh chẳng còn nữa, lập tức liền báo mất. Khi người ta khen ngợi anh thì báo mất ngay. Cho nên làm việc tốt đừng để người ta biết, đây gọi là âm đức. Thì cái thiện này càng tích càng dày, quả báo sẽ bất khả tư nghị, thù thắng đấy. Việc ác hy vọng mọi người đều hay biết. Người này thấy được chửi anh một câu, kẻ kia chỉ trích anh, thì cái ác của anh liền báo mất rồi vậy. Cho nên ác đừng nên giấu giếm, ác phải dương ra ngoài, thiện phải giấu trở lại, thì cái thiện của anh mới tích được dày. Người hiện nay chẳng có phước. Vì sao? Làm được một tí tí việc tốt, chỉ sợ người ta chẳng biết, mặc tình buông lung tuyên dương, thì lập tức báo sạch hết. Còn là việc ác thì giấu kín, nhất định chẳng để người hay biết. Cho nên cái ác này càng tích càng dày. Còn thiện thì chẳng tích đến. Quả báo của tương lai đều là ác báo, chẳng có thiện báo. Điều này chúng ta phải biết. Hai câu này thật sự có thể làm được thì sẽ chẳng mất thân người. Người xưa nói rất hay, âm đức, thiên địa quỷ thần báo đáp cho anh. Cái báo này rất hậu. Dương thiện là làm một tí việc tốt thì lập tức muốn người ta đến biểu dương, đến tán thán. Người xưa nói dương thiện hưởng thế gian, họ hưởng thụ kẻ khác cung kính tán thán. Sự cung kính tán thán của kẻ khác cũng là phước. Phước đó là gì? Thì lập tức hưởng sạch hết. Nhất là hiện nay, hiện nay thế gian này tích thiện vô cùng khó khăn. Anh làm được một việc tốt, bất luận anh làm lớn cỡ nào, anh xem người ta đăng báo cho anh, đem lên TV vừa tuyên dương thì xong hết, toàn bộ đều hết sạch, về sau chẳng còn phước báo nữa. Nhưng ngày nay có người tạo ác, dùng mọi cách để giấu giếm, chẳng để người ta hay biết. Cái ác này tích dày rồi, bị trời phạt. Hoàng thiên trừng phạt anh chạy đi đâu? Anh hành thiện, thiện tích chẳng vững, thì cái ác kia hoàn toàn tích lũy ở đó. Anh bảo đáng sợ biết mấy. Đạo lý này và chân tướng sự thật chúng ta đều phải biết. Nhưng ngày nay anh làm thiện, quả thật có thể có ký giả đến phỏng vấn, có thể có báo chí truyền thanh đến loan tin cho anh. Tâm chúng ta quả thật chẳng có niệm này, chẳng cần người ta tuyên dương, cái thiện này vẫn có thể bảo tồn một tí. Vì sao chẳng tiếp nhận? Mục đích chẳng ở chỗ này. Mục đích nếu hôm nay nói là để đề cao độ nổi tiếng của mình, đề cao danh vọng của mình, thì phước báo của anh hết rồi. Phước báo hưởng hết. Ông Liễu Phàm nói rất hay, người thế gian có độ nổi tiếng cao, nếu như chẳng có thực đức, chẳng có đức hạnh chân thật, loại người này thường thường có những tai họa đột nhiên. Vì sao? Nổi danh chẳng những bị người đố kỵ, thiên địa quỷ thần đều đố kỵ anh. Danh giả tạo vật sở kỵ, anh làm sao dám cán đáng? Ngược lại mà xem, thiện tâm chân chánh hành thiện mà gặp người trong xã hội đố kỵ hủy báng, những người này thường thường chính họ trong đời này chẳng phát đạt, nhưng con cháu họ nhất định phát đạt. Cái thiện của họ đó là cái thiện chân chánh được tích lũy, nên tội nghiệp của họ trong hiện đời đã đều báo sạch cả. Cho nên người xưa của Trung Quốc thường thường dạy người tích âm công, tích âm đức, làm việc thiện hà tất cần người ta biết. Đây là đạo lý rất sâu. Nhà Phật thường nói tam luân thể không, chẳng chấp trước, sau khi hành thiện vẫn còn niệm niệm chẳng quên ta đã làm bao nhiêu việc tốt. Đối với người nào có ân huệ thì cái thiện này là bán, chẳng phải viên mãn. Nhà Phật nói đến tam luân thể không, tỉ như đem những tài vật này giúp đỡ người, sau khi giúp người bên trong chẳng có cái tự mình. Đừng nên thường hay nghĩ đến chính ta đã làm một việc tốt, đem việc này quên hết sạch sẽ rốt ráo. Bên ngoài cũng đừng nên đi ghi nhớ những ai đã thọ ơn anh, nên toàn bộ đem quên sạch. Cũng đừng nghĩ đến những tài vật của anh, tâm địa thanh tịnh gọi là tam luân thể không, thì phước báo này là viên mãn. Bất luận bố thí bao nhiêu đều là viên mãn cả. Nếu như chấp tướng bố thí chẳng quên đi cái ta có thể bố thí, cũng chẳng quên người kia thọ ơn huệ của ta, ta giúp họ bao nhiêu bao nhiêu, dù anh có giúp họ nhiều hơn đi nữa, đều là bán. Cái bán này nói một cách khác, cái phước báo mà anh được đó rất là có hạn, còn mãn là vô hạn. Cho nên Phật nói trong kinh, một bát cơm có thể trồng được phước báo vô lượng. Phật trong kinh nói bố thí cho Bích Chi Phật một bát cơm, khi ngài đi thác bát khất thực cùng kính cúng dường bố thí, một bát cơm được 90 kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Phước báo ấy lớn như thế đó. Vì sao? Vì người ấy là chân tâm, phước báo của họ là viên mãn, tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi để đi tu phước, thì phước báo là viên mãn. Bát cơm ấy được 90 ức kiếp chẳng thọ quả báo bằng cùng. Một xu cúng dường có thể tiêu tội nghiệp vô lượng vô biên, đều là lấy chân thành, thanh tịnh tâm để tu. Còn chấp tướng bố thí thì chẳng thể được. Chấp tướng bố thí dù quyên góp vàng vàng lượng, quả báo được đó, phước báo vẫn là vô cùng có hạn. Cho nên nhà Phật nói đến tu phước thật là rất công bằng. Chẳng phải bảo anh có tiền, có địa vị anh mới có thể tu phước, còn người bằng cùng hạ tiện chẳng có địa vị thì chẳng thể tu phước. Chẳng có đạo lý này. Chúng ta từ trong kinh thấy được, kẻ ăn xin gặp được Phật Bồ Tát, gặp được A-la-hán, tự mình nghĩ rằng đời này mình đã bằng cùng hạ tiện đến trình độ này, vì trong đời trước chẳng tu phước. Ngày nay gặp được thánh hiền nhân, muốn tu một tí phước nên cúng dường các ngài. Anh ta tự mình ở ngoài xin ăn, xin được một tí, có thể anh ta đã ăn hết một nửa, còn thừa lại một tí. Thứ này làm sao đáng cúng dường, đáng bố thí? Nhưng quả thật anh ta chẳng còn chi cả, anh ta chỉ còn một tí này. Nhưng A-la-hán chẳng chê bỏ, ta nhận của ông cúng dường, ta tiếp nhận, đời sau hưởng thiên phước. Phước báo của nửa chén cơm ấy đã đổi lấy được đời sau hưởng thiên phước. Chân thành cung kính, những nhà đại phú đại quý bố thí trăm vạn, nghìn vạn chưa chắc có thể sanh thiên. Chỉ có Phật Pháp hiểu rõ những đạo lý này mới biết được chúng ta tự mình phải nên tu cách nào. Người người đều có cơ hội tu phước, là người người đều bình đẳng. Vấn đề là anh có biết đạo lý này hay không, có rõ những chân tướng sự thật này không. Tu học như lý như pháp thì mỗi người đều có thể được phước báo viên mãn. Tuyệt đối chẳng phải bảo nhóm người nào có khả năng nhóm người nào chẳng có khả năng. Đây là tục kiến của người thế gian, chẳng phải trí tuệ của Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát dạy chúng ta đó chẳng phải ý nghĩa này. Sau cùng nói đến nan dị, hành thiện tích thiện có khó có dễ, phàm là có cơ hội anh đi làm thì là dễ dàng, có cơ hội mà chẳng chịu làm thì việc này là khó. Đặc biệt hơn nữa là người nghèo, những người đang sống trong cảnh khốn khổ đến cực độ, nếu họ phát tâm tu bố thí cúng dường, việc khó mà làm được thật là đáng quý. Cho nên khó dễ chẳng ở nơi sự mà ở nơi tâm anh. Thật sự giác ngộ minh bạch rồi thì dễ, có thể nắm lấy cơ hội. Nhưng chúng ta nhìn thấy thế gian này đích thật có rất nhiều người có tiền tài giàu có, người có địa vị, họ chẳng biết được cơ hội tu thiện tích thiện, nắm chẳng được cơ hội này, nơi họ thì là khó. Hôm trước có một vị đồng tu nói với tôi, nói rằng ở nước Úc này có một người rất có tiền, nghe đầu tài sản của ông ta có đến mấy mươi triệu hay có đến cả tỷ gì đó, là một đại tài chủ. Sau khi chết chẳng cho con trai và cũng chẳng cho con gái ông ta, mà lại cho con chó của ông ta nuôi. Hình như quý vị có thể đều biết trên báo đều có đăng. Điều này ở ông ta là khó, chẳng có cơ hội. Ông ta cho con chó đó là phú ông. Ông ta ưa thích chó như vậy thì đời sau ông sẽ biến thành chó, nhất định rơi vào đạo súc sanh để đầu thai làm thân chó. Đây chẳng phải ngu si đến chỗ cùng cực sao? Số của cải này của ông ta chẳng biết làm sự nghiệp phúc lợi xã hội, chẳng biết giúp đỡ những người khổ nạn trên thế gian, biết bao nhiêu cơ hội đến với ông ta ngay trước mặt mà bỏ lỡ. Đi yêu một con chó, đương nhiên chú chó này cùng ông ta cũng là có duyên phận. Nếu trong đời trước chẳng có duyên phận thì cũng chẳng thể có sự việc này xảy ra. Ông ấy ngu si, chẳng biết làm sao tu phước. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ những đạo lý này.